hoài hạnh phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng Thượng Đế toàn năng vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần, tức ngày Sa-bát Thánh. Xin kính mời quý vị thính giả, quý thân hữu, quý tín hữu ở khắp đó đây trên toàn cõi Việt Nam cùng tham gia với chúng tôi. Đây chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng Thượng Đế toàn năng, do chương trình An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Bây giờ xin kính mời quý vị thính giả cùng quây quần lại trong gia đình hay nơi chốn của quý vị để cùng tham gia với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau thờ phượng đấng tạo hóa của muôn loài vạn vật. Amen.
Và sau đây kính mời quý ông bà chị em cùng lắng nghe lời Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 139. Tôi sẽ đọc từ câu 23 đến câu 24. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi, xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời. Amen.
Cái lạy Chúa chí thánh của chúng con trên trời, chúng con cảm tạ ơn Chúa Ngài gìn giữ chúng con được mọi sự bình yên. Cảm tạ cánh tay của Chúa phù hộ chúng con ở trong cuộc sống này. Mỗi giờ, mỗi giây phút ở trong đời sống của chúng con đã ban cho chúng con Đức Chúa Giêsu để chết thay cho tội của chúng con, kêu gọi chúng con làm con trai con gái của Chúa. Và chúng con đứng ở trước mặt Chúa ở trong giây phút này, Chúa ơi, lạy Chúa, chúng con đến với Chúa không phải bởi công nghĩa, không phải bởi đạo đức của chúng con, mà chúng con đến với Chúa qua sự công bình của Đức Chúa Giêsu. Nhờ cầu xin Chúa Ngài dùng huyết báo Đức Chúa Giêsu tẩy sạch đi tất cả những điều không được đẹp lòng Chúa ở trong cuộc sống của chúng con. Và cầu xin Chúa ban ơn cho chúng con ngay trong giây phút này để chúng con thờ phượng Chúa được tràn đầy ơn lành của Chúa. Nguyện xin Chúa chúc phước ở trên chúng con. Chúc phước cho giờ thờ phượng để mọi sự làm sáng danh Chúa ở trên trời. Cầu xin Chúa nâng tâm hồn của chúng con lên với Chúa. Cầu xin Chúa ở với lại chúng con để sự thờ phượng của chúng con được đẹp lòng Chúa, cho chúng con được gần Ngài, được chứng nghiệm tình yêu thương của Chúa, để chứng nghiệm quyền năng của Chúa hành động ở trong tâm hồn của chúng con mỗi người. Chúng con tạ ơn Chúa rất nhiều. Lạy Chúa, chúng con xin dâng mọi vinh hiển lên cho Ngài. Chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Chúng ta cùng đọc Thi Thiên đoạn 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi.
cây trộm và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa vững vàng cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời hội chúng ta sẽ dở trong Thánh Ca Cơ Đốc một bài 104, Nhóm Nhau Bên Bờ. Chúng ta sẽ đồng hát lớn mạnh. Xin quý vị chúng ta cùng hát tiếp Thánh Ca Cơ Đốc 85, Danh Tuyệt Vời. Chúng ta xin hãy hát hết lòng Thánh Ca Cơ Đốc, Danh Tuyệt Vời.
Thank you.
Xin chúng ta dở trong Thánh ca Cơ Đốc, Thánh ca 187, Gặp mặt vua Vinh Hiển. Thánh ca 187, Gặp mặt vua Vinh Hiển. Từ đây, xin chúng ta dỡ tập phía sau của tờ chương trình và chúng ta sẽ hát hết lòng của chúng ta, cầu mong cho chúng ta đến gần với Chúa trong bài Chúa ơi xin thay đổi tâm con.
tôi xin thay mặt dâng lên lời cầu nguyện Cha của chúng ta trên trời. Cúi lạy Đức Chúa Trời là Cha chí thánh của chúng con ở trên trời. Cha ơi, một ngày Sa-bát nữa lại đến. Chúng con lại cảm ơn Chúa cho chúng con vẫn còn ngồi đây nghe lời Chúa, có đức tin để đến nhà thờ trong ngày Sa-bát này để thờ phượng Cha. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Cha ban Thánh Linh trong lòng của chúng con, nhắc nhở của cho chúng con, để chúng con vẫn nhớ mãi tới những ngày Sa-bát của Chúa, và chỉ có ngày Sa-bát của Chúa để cho chúng con đứng vững trong đức tin. Chúng con cảm ơn Cha. Lạy Chúa, chúng con cũng cảm ơn Chúa đã cho chúng con có những ơn phước về cuộc sống này, cho chúng con có cơm ăn áo mặc, cho chúng con có việc làm, cho chúng con có một mái gia đình êm ấm, cho chúng con có sự hòa thuận trong hội thánh. Và xin Chúa cũng đừng quên sửa trách chúng con, dạy dỗ chúng con, ngăn trở chúng con khi chúng con làm những điều sai trái. Lạy Chúa, xin Chúa cũng ở cùng hội thánh của Chúa, ban ơn phước cho chúng con có sự yêu thương, có sự đoàn kết trong vấn đề thờ phượng Chúa, có tình yêu thương lẫn nhau. Lạy Chúa, chúng con cũng xin Chúa ở những gia đình nào mà chỉ có sự tin kính trong một người, vợ hoặc chồng tin kính Chúa mà thiếu sự đoàn kết trong gia đình. Xin Chúa cũng ở cùng những gia đình này để cho cả vợ, chồng, con cái đều có đức tin trong Chúa, hầu cho chúng con cùng nhau đi đến nhà thờ và thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Xin Chúa cũng ban ơn phước cho chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Xin Chúa cũng cho những người nghe, cũng như những người giảng, những người đóng góp bàn tay của họ vào chương trình này, và để cho lời của Chúa lan đi khắp tất cả mọi nơi trong đất nước Việt Nam, cho tất cả mọi người đều nghe và biết đến danh của Cha, hầu cho Chúa gần đến. Lạy Chúa, xin Chúa cũng ban ơn phước cho mục sư Dương Quốc Tùng có sự khôn ngoan thôn sáng trong lời của Chúa. Lạy Chúa, tất cả những lời nói ra từ miệng của mục sư đều là do ý Chúa truyền đến, chứ không phải bởi do ý của con người. Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều. Lạy Chúa, chúng con cũng xin Chúa hãy ban ơn phước cho những khách viếng đến trong hội thánh này. Xin Chúa mở lòng họ ra. Xin Chúa cho họ đến với chúng con mãi mãi. Lạy Chúa ơi, tất cả những lời con cầu xin lên Chúa, nhân danh Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen. Được là do ơn phước của Chúa ban xuống cho chúng ta không? Tất cả tiền bạc, tất cả những gì chúng ta có được là do Chúa. Nếu vậy, tại sao chúng ta không hoàn trả lại một phần nào những gì Chúa đã ban xuống cho chúng ta, phải không quý vị? Và giờ này, xin mời hai vị chấp sự lên lấy tiền dâng.
mời quý vị hãy mở Thánh Ca Cơ Đốc bài số 251, Tôn Vinh Chân Thần. Chúng ta hãy đồng hát Tôn Vinh Chúa bài số 251, Tôn Vinh Chân Thần.
Xin kính mời ta, toàn thể hội chúng ta cùng nhau đứng lên, tôi dâng lời cầu nguyện trước khi chúng ta bước vào lời của Chúa trong giây phút này. Kính lạy Cha Thánh của chúng con, giây phút này chúng con sẽ lắng nghe lời của Chúa để dạy dỗ chúng con. Cầu xin Chúa Thánh Linh để ngự trị, làm việc ở trong tâm hồn của chúng con mỗi người. Lạy Chúa, ban phước cho người nghe, người giảng được tràn đầy ơn Ngài, nghe được tiếng phán của Chúa, nhận được ân điển của Ngài tràn chảy trong tâm hồn của chúng con, và cho chúng con hướng lên với Chúa. Xin Chúa cho chúng con nghe lời của Chúa trong giây phút này. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Hãy chúng ta cùng an tọa trong giây phút này.
Mục sư Dương Quốc Tùng sẽ đến với quý vị qua một rao giảng lời của Thượng Đế trong Kinh Thánh.
Tôi gửi đến quý vị hôm nay những điều làm mất hạnh phúc ở trong gia đình. Có rất là nhiều điều, nhưng mà tôi chỉ gửi đến quý vị 3 điều. Tôi đọc ở trong sách Matthew đoạn 18 câu 8 cho đến câu số 9. Để chúng ta lắng nghe lời của Chúa phán với chúng ta. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời trời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa của địa ngục. Nói một cách khác, Chúa muốn chúng ta có một cái thái độ dứt khoát với lại tội lỗi. Chúa muốn chúng ta có một cái thái độ dứt khoát với những điều xấu, những điều không tốt, và những gì ngăn chặn giữa ta với lại thiên đàng, ngăn chặn cái sự hạnh phúc của chúng ta ở trong cuộc đời này. Ở trong khu vườn của nhà của chúng ta, nếu chúng ta muốn mọi sự tươi đẹp, mát mẻ, cây cỏ hoa trái mọc đẹp đẽ, thứ tự xinh xắn, không phải chúng ta chỉ cần săn sóc, băng bón phân, tưới nước mà chúng ta còn phải tỉa bỏ những cái cành lá hư nữa, phải không thưa quý vị? Ở trong nhà của chúng ta sống, không phải chúng ta chỉ biết mua những cái đồ tốt vào ở bên trong, mua đồ đẹp vào để mà sử dụng, mà chúng ta còn phải biết dọn dẹp ở bên trong và biết thảy bỏ đi những cái rác rến ở trong nhà. Không những chỉ biết đem chuyện tốt mà còn phải bỏ đi cái chuyện xấu ra ngoài. Không những chỉ biết đem chuyện tốt vào mà còn phải bỏ đi cái chuyện xấu ra ngoài. Thứ nhất, kiêu ngạo. Thứ nhất, kiêu ngạo. Quý vị có biết rằng kiêu ngạo sẽ phá vỡ hạnh phúc của gia đình không? Kiêu ngạo là cái tội đứng đầu ở trong sổ đen của Chúa. Quý vị có biết Đức Chúa Trời có cái sổ đen không? Và trong cái sổ đen đó, kiêu ngạo đứng đầu. Châm ngôn đoạn 6 câu 16 cho đến câu thứ 17. Châm ngôn đoạn 6 câu 16 đến câu thứ 17. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét, và có 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc. Con mắt kiêu ngạo. Con mắt kiêu ngạo đứng đầu. Ở trong 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc, con mắt kiêu ngạo là đứng đầu. Thưa quý vị, con mắt kiêu ngạo đứng đầu. Châm ngôn đoạn 16 câu số 5. Kiêu ngạo đoạn 16 câu số 5. Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Ai có lòng kiêu ngạo sẽ làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Tại sao kiêu ngạo phá vỡ hạnh phúc của chúng ta, thưa quý vị? Tại sao kiêu ngạo phá vỡ hạnh phúc của chúng ta? Kiêu ngạo đi trước thì chuyện gì sẽ đi sau? Bại hoại sẽ theo sau. Trong ngôn đoạn 16 câu thứ 18, kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại sẽ theo sau. Kiêu ngạo đi trước thì gia đình sẽ đổ vỡ theo sau. Kiêu ngạo sanh ra dễ tự ái, và tự ái là cái hủy diệt hạnh phúc của gia đình. Kiêu ngạo sanh ra dễ tự ái, khiến cho chúng ta không thể đến gần với nhau được. Kiêu ngạo hủy diệt sự hòa thuận ở trong gia đình, đẩy Chúa xa khỏi tâm hồn của chúng ta, đẩy Chúa ra khỏi gia đình của chúng ta. Người kiêu ngạo chỉ nghĩ đến mình, chỉ nhớ đến mình, chỉ muốn theo ý của mình, làm điều mình thích, theo đường lối của mình. Mà nếu ở trong gia đình, nếu vợ hay chồng chỉ nghĩ đến mình, chỉ muốn theo cách của mình, chỉ muốn làm điều mình thích, thì gia đình đó ra sao, thưa quý vị? Có phải gia đình nó sẽ xào xáo không? Và gia đình đó sẽ không hòa thuận chứ. Cái kiêu ngạo, tự tin thì được, nhưng mà không được, tự kiêu. Các nhà tâm lý học nghiên cứu mới nói đây những cái lời sau đây rất là tốt để chúng ta nói ở trong gia đình. Cái câu nói quan trọng nhất để bảo đảm sự hòa thuận ở trong gia đình là nói rằng anh hay là em có lỗi, anh hay là em xin lỗi người kia. Tức là chúng ta sẵn sàng công nhận rằng mình có lỗi và sẵn sàng xin lỗi người kia. Tôi sẵn sàng đến nói với vợ tôi rằng anh có lỗi và anh xin lỗi em. Cũng như vợ tôi có lỗi thì sẵn sàng đến nói với tôi rằng em có lỗi và em xin lỗi anh. Nhưng mà chuyện gì khiến chúng ta không công nhận được cái lỗi của chúng ta và không xin lỗi được, quý vị? Có phải kiêu ngạo không? Cái tôi của chúng ta lớn quá, chúng ta không dám tới để mà nói, để công nhận cái lỗi của mình, để có thể đem trở lại cái sự hòa thuận nếu có cái sự xích mích xảy ra giữa vợ và chồng. Anh hay em có lỗi và anh hay em xin lỗi người kia. Câu nói thứ nhất quan trọng nhất. Cái câu nói quan trọng kế tiếp là: ồ, anh làm điều đó hay quá, em làm điều đó giỏi quá. Tức là khen người kia, Nhưng mà người kiêu ngạo có biết khen người kia không? Không. Tại vì người kiêu ngạo chỉ nghĩ đến mình và cho mình là số 1, thì làm sao có thể khen được người kia được. Và cái câu nói thứ 3 quan trọng cho hạnh phúc của gia đình là theo ý của anh, theo ý của em thì mình nên làm sao? Theo ý anh thì mình làm sao? Theo ý em thì mình nên làm sao? Nhưng mà người kiêu ngạo thì theo ý ai? Tôi giờ tôi muốn làm vậy thì cả gia đình phải làm theo ý tôi. Không có kể tới người kia nữa. Chỉ có ý của mình là số 1 mà thôi. Câu nói quan trọng thứ 4. Mình nói với chồng mình, anh làm ơn giúp em cái này. Hay là mình nói với vợ mình, em làm ơn giúp anh điều này. Please help. Cái câu nói thứ 5. Quan trọng thứ 5. Cái lời quan trọng thứ 5 là cảm ơn. Cảm ơn anh hay là cảm ơn em đã làm điều này. Thường thường trong gia đình mình ít có nói điều đó. Mình khó có cảm ơn được. Và cái chữ quan trọng nhất để mà chúng ta nói, quý vị có biết không? Trong gia đình là chúng ta. Khi vợ với chồng nói chuyện với nhau, gia đình nói chuyện với nhau, chúng ta nên làm như thế nào, chúng ta phải làm gì. Nhưng mà thường thường cái người kiêu ngạo có bao giờ nói đến chữ chúng ta không? Mà nói cái gì? Chỉ có tôi thôi. Và cái chữ mà kém quan trọng nhất và phá vỡ hạnh phúc gia đình là tôi. Một khi nào mà giữa vợ với chồng nói chuyện với nhau, trong gia đình nói chuyện với nhau, mà chúng ta nghe cái tôi nhiều đó, tôi càng nhiều chừng nào thì gia đình càng mất hạnh phúc chừng đó. Chúng ta tức là gồm luôn cả người kia. Còn tôi tức là sao? Chỉ có mình mà thôi. Đối với người kiêu ngạo, chữ tôi quan trọng nhất. Chữ tôi, đường tôi, ý tôi, sở thích tôi. Tôi. Khi tôi trở thành số 1 thì hạnh phúc gia đình tan nát. Làm sao chúng ta có thể đến để mà xin lỗi cùng nhau được khi cái tôi của chúng ta quá lớn? Làm sao chúng ta có thể tha thứ với nhau được để sống với nhau khi cái tôi của chúng ta quá cao? Cho nên kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Kiêu ngạo đi trước thì gia đình sẽ đổ nát theo sau. Ở trong sách Philip đoạn 2 câu 3 đến câu số 5. Philip đoạn 2 câu 3 đến câu số 5. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Chúa có một cái tâm tình nhu mì và khiêm nhường. Cho nên chúng ta cần phải học theo cái tâm tình của Chúa khi chúng ta đối xử với nhau ở trong gia đình, giữa vợ với chồng. Đừng có nói rằng tôi mà phải nói là như thế nào. Chúng ta. Đừng nói rằng tôi, anh muốn cái này, anh muốn cái nọ, em muốn cái này, em muốn thế kia. Nhưng mà hãy nói rằng điều này có nên cho chúng ta hay không? Chúng ta nên làm điều gì? Quan trọng lắm quý vị. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra hôn nhân, thiết lập hôn nhân, Chúa phán rằng người nam sẽ lìa cha mẹ và dính liền với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên mấy? Trở nên một. Nếu mà là một rồi đó thì còn gì nữa mà kiêu ngạo, phải không quý vị? Nếu mà người kia là một với mình là cũng như mình, thì xin lỗi người kia cũng giống như là xin lỗi mình. Tha thứ người kia cũng giống như là tha cho mình. Dễ dãi với người kia tức là dễ dãi với mình. Thế thì tại sao có đúng lúc chúng ta không làm được? Là tại vì tôi còn lớn quá. Căng thẳng quyền bàn chị em. Cái phá vỡ hạnh phúc gia đình là cái tôi. Chúng ta giận nhau quá lâu cũng là tại vì cái tôi. Chúa dạy rằng đừng có giận quá mặt trời, mặt trời lặn. Chỉ có những người nào dẹp được cái tôi mới giận không quá mặt trời lặn, còn nếu không mà cái tôi còn thì sẽ giận 10 mặt trời lặn cũng vẫn còn giận như thường. Thưa quý vị, cho nên cần phải coi chừng cái tôi của chúng ta. Kiêu ngạo là phá vỡ hạnh phúc gia đình. Cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải phá vỡ, cần phải bỏ, ở trong Châm ngôn đoạn 14 câu 30, Châm ngôn đoạn 14 câu 30, lòng bình tĩnh là sự sống của thân thể, còn sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt. Tiếng Việt mình dịch là ghen ghét, nhưng ở đây phải dịch là còn sự ghen tương là đồ mục của xương cốt. Lòng bình tĩnh là sự sống của chúng ta. Lòng bình tĩnh là sự sống của gia đình, nhưng mà lòng ghen tương là đồ mục của gia đình. Lòng ghen tương làm cho gia đình mục nát. Quý vị biết không, chúng ta có thể coi thường cái này, nhưng mà nó xảy ra rất là thường, chúng ta không để ý tới. Và có thể nhiều lúc cái người kia ghen mà không nói chúng ta biết. Ghen tương, một chút ghen tương là bình thường, tự nhiên ở trong tình nghĩa vợ chồng. Một chút ghen tương là bằng cớ của tình yêu và sự quan tâm. Ngày nào không còn ghen nữa tức là sao? Người đó không phải là của mình nữa. Một ngày nào không còn chút ghen tương là không có còn nữa. Cái đây một chút ghen tương là một cái chuyện tự nhiên bình thường và là cái bằng cớ của tình yêu. Nhưng nếu nó xảy ra quá nhiều, ghen với mọi thứ, ghen với người, ghen với công việc, ghen với vật chất, ghen với bất cứ cái gì có thể ghen được, thì nó trở thành ra là ung thư hay là mụn nhọt của gia đình, nhức nhối lắm. Ngược lại một cách khác, tôi cũng nói, ngược lại chúng ta không được tạo cơ hội hay là đưa chính chúng ta vào trong một cái hoàn cảnh nào đó để gây cho cái người bạn đời của chúng ta ghen. Hiểu ý tôi nói không? Mình biết cái chuyện này có thể làm cho người kia ghen được, mình đừng đưa mình vào trong cái cơ hội đó, hoàn cảnh đó, để tạo ra cái cơ hội cho người bạn đời của mình ghen. Một chút ghen tương là bình thường, nhưng mà too much nó trở thành ra mụn nhọt, ung thư ở trong cơ thể, ở trong gia đình. Khi cái người kia ghen quá nhiều, và nếu sự ghen tương nó không giải quyết được, nó sẽ dẫn đến người đó dễ nóng giận đối với lại người bạn đời của mình, hay là nóng giận với bất cứ những cái gì mà người bạn đời mình thích. Quý vị nghe lại, khi cái sự ghen tương nó không được giải quyết và người đó phải giữ ở trong lòng, tự nhiên quý vị sẽ thấy cái người bạn đời của mình trở nên khó chịu, nóng giận với mình, thù hằn với mình, nói chuyện một cách không tử tế với mình, hay là bất cứ gì mình thích và người đó không thích, không muốn mình thích. Hay là nếu mà sự ghen tương không giải quyết được, nó sẽ khiến cho cái người đó trở nên sợ hãi, lo âu, và có thể dẫn đến depression hay là mất tinh thần. Cho nên rất quan trọng, thưa quý vị, cái chuyện này phải giải quyết. Có những lúc chúng ta không thèm nói tới, thấy như vậy thôi, chuyện nó bình thường, cái chuyện nó không đáng để ấy, cho nên chúng ta làm bỏ, nuốt đi, làm lơ đi. Nhưng mà có làm lơ nó cũng nằm ở trong cơ thể, mà không giải quyết được thì không tốt. Ngày kia Adam đi làm về, tối về hơi trễ, Eva mới đón và hỏi rằng: mấy đêm này em thấy anh đi làm về hơi trễ, không biết có chuyện gì không mà tại sao anh về nhà hơi trễ vậy? Adam mới trả lời Eva: anh phải ráng làm cho xong cái công việc ở trong vườn Eden. Nhiều chuyện Chúa giao quá, cho nên anh làm không xong, anh phải về hơi trễ. Mấy hôm liên tiếp như vậy xảy ra. Đêm kia Eva mới hỏi Adam: anh có yêu em không? Adam mới trả lời: dĩ nhiên là anh yêu em. Anh không yêu em thì anh yêu ai bây giờ nữa? Khuya hôm đó hai vợ chồng nằm ngủ, Adam nằm mơ thấy ai như đè mình xuống thở không được. Adam ú ớ, bùng ra đẩy ra. Bây giật mình dậy thì thấy Eva đang thọc tay vào trong xương sườn của mình.
Adam mới vậy mới đẩy tay Eva ra hỏi em làm cái gì vậy. Eva mới nói em đếm thử anh có mất thêm cái xương sườn nào nữa không. Lý do tại sao quý vị biết không? Adam đã mất một cái xương sườn có Eva. Bây giờ Adam đi về trễ, Eva sợ Adam mất thêm mấy cái xương sườn nữa, để đâu thêm một vài cái Eva nữa ở đâu ở trong vườn Eden giấu. Cho nên Eva đếm sự xương sườn còn đủ hay không, có mất thêm cái nào nữa còn đủ hay không. Ghen tương là một cái chuyện rất là bình thường, thưa quý vị. Ghen tương là kết quả của sự bất an. Ghen tương là khi chúng ta không tin tưởng nhau, hay là ghen tương khi chúng ta thấy người kia không hoàn toàn hết lòng với mình, khiến cho mình có thể ghen được. Ghen tương khi thấy người kia có những cái hành động bất bình thường, hay là săn sóc như là săn sóc chân diện, hay là giờ giấc bất bình thường, khiến chúng ta có thể ghen được. Chúng ta ghen khi thấy mình không sánh được, không so sánh được với những người cùng phái với mình, mà chồng hay là vợ mình bị lôi cuốn tới. Tức là những người mà chồng hay là vợ mình thích, và mình so với những người đó mình không bằng, tự nhiên mình sẽ ghen. Mình sẽ thấy mình thua suốt và mình ghen. Chúng ta ghen khi chính mình bị lôi cuốn bởi những người khác, tức là mình bị attract tới những người khác mà mình ghen, rồi mình đổ tội lên cho người chồng hay người vợ của mình là hay ghen, mà thật sự ra chính mình là người ghen và lấy bụng ta suy ra bụng người. Và chúng ta ghen khi chúng ta quá sợ mất người bạn đời của mình, và chúng ta sợ quá độ trở thành nạn nhân của sự ghen tương đó. Và các nhà gia đình học cho chúng ta biết rằng khi chúng ta ghen tương quá mức, coi chừng nó sẽ trở thành gọi là self-fulfilling prophecy, tức là lời tiên tri tự động ứng nghiệm. Nghĩa là sao? Khi mà chúng ta ghen quá nhiều, dần dần cái người kia, khi mà có cơ hội đến, cái người kia mới nghĩ như thế này: mình đàng hoàng cũng ghen, mình sống đàng hoàng, mình thương hết lòng cũng ghen, thôi bây giờ muốn ghen cho ghen luôn, mình có cơ hội thì làm quen luôn. Nó trở thành self-fulfilling prophecy. Cho nên cẩn thận, đừng có đi quá lố. Lòng bình tĩnh là sự sống, là hạnh phúc của gia đình. Nhưng mà sự ghen tương là đồ mục của gia đình, làm cho gia đình mục nát. Coi chừng hai điều đó. Điều thứ nhất là đừng có quá kiêu ngạo. Tự tin thì được, nhưng mà đừng có tự kiêu. Điều thứ hai là gì? Đừng có quá ghen tương. Đừng có quá ghen tương. Điều thứ ba, đừng có đổ tội cho nhau. Bất cứ sự việc gì xảy ra cho chúng ta, đừng có đổ tội tại anh, tại em. Mà nếu không phải tại anh, không phải tại em, thì tại ai? Có những lúc chúng ta không đổ tại anh, không đổ tại em, không phải tại anh, không phải tại em, tại ai? Chúng ta lật lại ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6 trở đi, nhớ lại khi Adam và Eva phạm tội. Adam và Eva phạm tội ăn trái cấm xong, Chúa đến hỏi. Câu số 9, Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán rằng: ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: tôi có nghe tiếng Chúa ở trong vườn, bèn sợ vì bởi vì tôi lõa lồ bằng đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi rằng: ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Có phải ngươi ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng người nữ làm cho tôi ăn. Chúa xoay qua Eva: ngươi làm gì vậy? Eva nói sao? Rắn. Chúa xoay qua rắn: ngươi làm gì vậy? Rắn đổ ai? Chúa tạo ra rắn. Tại Chúa đổ ra rắn. Từ đó chúng ta đã đi đến cái chỗ đổ lỗi cho nhau, thưa quý vị. Adam đổ lỗi cho Eva, nhưng mà ai có tội nhiều nhất, thưa quý vị? Cái người nào có tội nhiều nhất? Eva bị con rắn cám dỗ mà dụ dỗ mà ăn trái cây. Nhưng mà Adam bị ai dụ dỗ? Không ai dụ dỗ hết. Adam tự động mà ăn. Eva đưa trái cây cho Eva, không có nói lời nào hết. Adam đọc lại cho kỹ câu số 6: người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon đẹp mắt và quý, để mở trí khôn bàn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng ở gần, chỉ trao thôi chứ không nói gì hết. Adam lấy ăn liền. Cho nên khi mà Chúa rủa sả con người, Chúa không có rủa sả cái tội của Eva, tại vì Eva bị dụ dỗ mà ăn. Nhưng mà Adam là cố tình phạm tội, cho nên tội lỗi của con người là do Adam tới, chứ không bao giờ nói do Eva tới được hết. Thưa quý vị, ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 21 câu 22, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 21 câu 22, vả vì chân bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Chúng ta thấy rõ ràng Adam đổ lỗi cho Eva, nhưng mà thật sự ở đây Eva có tội không? Eva không có tội. Loài người không bị rủa sả bởi Eva mà bị rủa sả bởi Adam. Hãy coi chừng, đừng có đổ tội cho nhau. Đổ tội cho nhau, thưa quý vị, lý do tại sao chúng ta đổ tội khi có chuyện không vui, khi có sóng gió nổi lên ở trong gia đình, quý vị, chúng ta đổ tội. Người ta tìm được có bốn cái lý do mà tại sao chúng ta hay đổ tội lên người kia, blaming người kia. Cái thứ nhất là chúng ta muốn đổ tội để thấy mình có giá trị. Khi chúng ta thấy mình vô dụng, mình không có giá trị, chúng ta muốn khỏa lấp cái đó, làm dữ với người kia để khỏa lấp cái lòng tự ti mặc cảm của mình. Chúng ta muốn ở trong một cái tư thế thắng, kẻ thắng. Cho nên chúng ta mới tới đổ tội, kết tội lên người kia mà không nhận cái phần lỗi của mình. Thứ hai nữa, khi chúng ta đổ tội là chúng ta tránh nhận cái trách nhiệm của mình. Chúng ta cũng có cái trách nhiệm cho mọi việc xảy ra, nhưng mà chúng ta luôn luôn đổ lên người kia để tránh đi cái trách nhiệm. Và cái thứ ba nữa, lý do tại sao chúng ta đổ tội là vì chúng ta có những cái ước muốn hay là cái tư tưởng có sẵn ở trong đầu. Chúng ta muốn uốn nắn, muốn biến cái người kia theo cái ý của mình, muốn kiểm soát người kia theo cái ý của mình. Nhưng mà khi sự việc không xảy ra được thì chúng ta đổ tội lên cho người kia. Và cái cuối cùng, người ta nói như thế này, các nhà tâm lý nói khi chúng ta đổ tội là cái gì mà chúng ta ghét nhất ở trong người của mình là chúng ta sẽ đổ lên cho người kia. Chúng ta có mặc cảm tội lỗi về cái hành động hay cái lối sống của mình, và chúng ta đổ lên người kia, chúng ta chịu không nổi lỗi lầm của mình. Cho nên chúng ta tức giận người kia và đổ lên cho người kia để khỏa lấp, để che lấy cái tội lỗi của mình. Thưa quý vị, hãy tập trung, hãy nhìn vào cái trách nhiệm của chúng ta khi mọi sự việc xảy ra. Đừng có đổ lỗi cho bất cứ người nào hết. Bất cứ sự việc gì xảy ra, hãy nhìn chúng ta cũng có một phần ở trong đó. Xét lấy mình để biết được, để biết được cái trách nhiệm của mình ở trong sự việc xảy ra. Có một mục sư kể lại như thế này. Ông ta kể lại rằng mỗi lần mà giữa ông với vợ ông có chuyện gì xảy ra, ông hay rút vợ trong phòng, ông vùi đầu vợ trong sách để tránh không muốn nghe tiếng của vợ nữa. Ông nói rằng một ngày kia khi ông vào đóng cửa lại, giữa ông với vợ ông có chuyện, ông vào trong phòng, văn phòng đóng cửa lại để vùi đầu vợ trong Kinh Thánh để mà đọc sách, thì ông mới vừa đóng cửa lại, mới ngồi xuống mở Kinh Thánh ra, ông nghe tiếng Chúa nói với ông: con đang làm gì đây vậy? Bây giờ ông mới đáp lại: thưa Chúa, con vào đây để mà tránh bảo miệng. Tránh bảo miệng, tránh bảo từ miệng ra. Chúa mới nói: ta muốn con đi ra ngoài và công nhận cái phần lỗi của con nữa. Ông ta mới đáp lại với Chúa: nhưng Chúa, con có làm gì đâu, hồi nãy giờ Chúa nghe hết trơn mà, con đâu có nặng lời gì đâu với vợ con đâu. Điều này vô lý quá, không có đúng chút nào. Con là người bị đau lòng mà, bây giờ con cần thời gian để lòng của con lắng dịu xuống đã. Chúa mới nói tiếp với ông: hãy đi ra, công nhận tội lỗi của con đi. Và ông kể như thế này, ngay cái giây phút đó ông mới chợt ý thức được một điều, là tại vì cái nhìn không dịu dàng của tôi, tại vì một cái câu hỏi hơi khúc mắc của tôi khiến cho vợ tôi giận lên, cho nên tôi cũng có lỗi ở trong đó. Cho nên mọi sự ai cũng có lỗi hết, không ít thì nhiều cũng có lỗi trong đó. Hãy nhận lấy cái phần lỗi của chúng ta mà đừng có làm gì, đổ lỗi lên cho người kia.
Không theo kinh của xa tâm, theo ta phải mang tội, chân tiền ta không dặn dành dù.
Kính thưa quý vị thính giả thân mến, chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc thuộc Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm toàn cầu đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi ước mong rằng những giây phút vừa qua đã đem lại cho quý vị nguồn ơn phước ở trong lời của Thượng Đế toàn năng. Mong ước rằng quý vị tìm được những sự hữu ích cho đời sống của mình khi quý vị theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi mỗi ngày. Chúng tôi chân thành cảm tạ lòng ưu ái của quý vị đã dành cho chương trình An Bình và Hạnh Phúc, và đặc biệt là cảm tạ quý vị thính giả ở khắp đó đây đã viết thư gửi đến cho chúng tôi để chia sẻ những ơn phước này. Có những kinh thư không hề đến được tay chúng tôi, cũng như có những kinh thư chúng tôi gửi đến quý vị không hề đến được tay của quý vị. Xin quý vị niềm tin tha thứ cho và kiên nhẫn chờ đợi để chúng tôi sẽ tìm cách để gửi thư, gửi tài liệu nghiên cứu kinh thánh đến cho các vị thính giả. Một lần nữa, cầu xin Chúa ban ơn cho quý vị và xin quý vị nhớ tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh mỗi ngày để nuôi dưỡng đức tin của mình ở trong Cứu Chúa Giê-xu. Chúng tôi mong ước rằng quý vị sẽ dành thời giờ và cố gắng để gửi đến cho chúng tôi những kinh thư, chia sẻ những ơn phước hay là ghi danh để học lớp kinh thánh hàm thụ do chương trình An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Quý vị gửi đến cho địa chỉ chúng tôi được loan báo tiếp theo sau đây. Một lần nữa chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình phát thanh hôm nay. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh vào sáng mai, hay tối mai, hay khuya đêm mai. Nguyện cầu Chúa đổ ơn lành trên tất cả quý vị thính giả. Amen.
Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc trên đài AWR.
Tiếng nói An Bình Hạnh Phúc kính mời quý vị cùng đón nghe, đón xem và đón đọc về An Bình Hạnh Phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 hay địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Cầu xin Thượng Đế toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin quý vị nhớ đón xem chương trình kế tiếp của chúng tôi. Kính chào tạm biệt.